Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 10, 2024. Ukraine huy động thêm 160.000 binh sĩ. Nga tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến lược dưới sự giám sát của Tổng thống Putin. Trung Quốc kiện Liên Âu ra Tổ chức Thương mại Thế giới về khoản thuế bổ sung đánh vào xe ô tô điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc đưa quân sang Nga thể hiện tham vọng của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế. Mục theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị như thế nào cho giả thuyết Trump thắng cử? Kính thưa quý vị, chính quyền Ukraine ngày hôm qua công bố một chiến dịch động viên mới trong cuộc chiến chống Nga. Cụ thể là Kiev muốn huy động thêm 160.000 binh sĩ. Tuy nhiên dường như đây không phải là điều đơn giản vì hơn 1 triệu người đã được huy động vào quân đội. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
Le Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine a annoncé aujourd'hui lors d'une session parlementaire un plan de
Trong phiên họp Quốc hội, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine hôm nay đã công bố kế hoạch huy động thêm 160.000 binh sĩ, cho phép lực lượng tác chiến đạt 85% quân số trong các đơn vị. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Kiev tìm thêm nhiều cách để thu hút những người trong độ tuổi chiến đấu vào quân đội nhằm bù đắp những tổn thất như người chết hay bị thương, trong khi hơn 1 triệu người đã được huy động kể từ khi quân đội Nga tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn đầu năm nay. Nam giới trong độ tuổi chiến đấu cũng như nhân viên y tế đã phải cập nhật thông tin cá nhân qua một ứng dụng tuyển quân có dữ liệu của hơn 4,5 triệu người. Những ai muốn tự nguyện nhập ngũ có thể nộp đơn trực tiếp vào các đơn vị họ ứng tuyển và chọn lĩnh vực chuyên môn sau đó. Nhưng do không có nhiều ứng viên, việc tuyển mộ trực tiếp hay thông qua lệnh động viên vẫn còn chậm, trong khi nhu cầu của quân đội rất cấp bách.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Vấn đề tình hình chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ukraine và Hàn Quốc thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác về an ninh, gia tăng liên lạc giữa hai nước ở mọi cấp để đối phó với việc quân Bắc Triều Tiên tham chiến bên cạnh quân Nga ở Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc điện đàm hôm qua với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, lãnh đạo hai nước cũng đã quyết định sẽ tăng cường trao đổi tin tình báo. Ông Zelensky còn thông báo Kiev đã chia sẻ cho Seoul những dữ liệu về việc triển khai khoảng 3.000 lính Bắc Triều Tiên tại các quân trường gần vùng chiến sự. Theo dự báo của Tổng thống Ukraine, số quân Bắc Triều Tiên đến Nga đã được huấn luyện sẽ tăng lên thành 12.000 người. Hôm qua, Lầu Năm Góc xác nhận là một số binh lính Bắc Triều Tiên đã có mặt tại vùng Kursk ở biên giới Nga, nơi mà quân Ukraine đã đột kích từ tháng 8 và đã đánh chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của quân Bắc Triều Tiên tại vùng Kursk và tuyên bố là Kiev phải đánh trả nếu lực lượng Bắc Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ Ukraine. Vào lúc phương Tây lên án Bình Nhưỡng gửi quân đến tham chiến ở Ukraine, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Soon-hui hôm qua đã đến vùng Viễn Đông Nga và hôm nay đến Moscow để thăm chính thức nước Nga. Chuyến đi của lãnh đạo ngoại giao Bắc Triều Tiên diễn ra sau khi các dân biểu Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, vào tuần trước đã thông qua hiệp ước về đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trước khi đưa lên Thượng viện Nga để xem xét. Hiệp ước đã được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin tại Bình Nhưỡng vào tháng 6, 2024, đánh dấu việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Hiệp ước này quy định là hai nước hỗ trợ quân sự cho nhau ngay lập tức nếu một bên bị một quốc gia thứ ba tấn công.
Việc đưa quân sang Nga thể hiện tham vọng của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về phía nước Nga, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến lược vào ngày hôm qua dưới sự giám sát của Tổng thống Putin.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được AFP trích dẫn, nội dung tập trận bao gồm các cuộc bắn tên lửa đạn đạo và hành trình với sự tham gia của các lực lượng răn đe chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, và cuộc tập trận đã hoàn thành xuất sắc tất cả các mục tiêu, tất cả các tên lửa đều bắn trúng đích. Theo AP, tập trận bao gồm bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Yars từ bán đảo Kamchatka và từ hai tàu ngầm hạt nhân. Quân đội Nga cũng thực hiện các vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Phát biểu lúc mở màn cuộc tập trận, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đối với Moscow, việc sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn là một biện pháp bất thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự trỗi dậy của các đe dọa và hiểm họa mới bên ngoài, điều quan trọng là phải có được các lực lượng chiến lược hiện đại và luôn được đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mọi nội dung chính của diễn tập là để mô phỏng một cuộc tấn công quy mô lớn, đáp trả một đòn tấn công hạt nhân của kẻ thù. Cuối tháng 9 vừa qua, nguyên thủ Nga muốn điều chỉnh học thuyết về vũ khí hạt nhân để sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này, đáp trả một cuộc tấn công phối hợp của cường quốc hạt nhân hậu thuẫn một quốc gia phi hạt nhân. Đây là một cảnh báo trực tiếp gửi đến Ukraine và các đồng minh phương Tây nhằm răn đe ý định của Mỹ và các nước châu Âu cho phép Kiev dùng vũ khí phương Tây cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Kết quả bầu cử Quốc hội Georgia ngày 26 tháng 10 với chiến thắng của đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia thân Nga bị đối lập phản đối. Ngày hôm nay, cơ quan công tố Georgia thông báo mở điều tra về các nghi ngờ gian lận. Theo AFP, từ trưa ngày hôm qua, việc kiểm lại phiếu bầu tại 14% phòng phiếu đã bắt đầu được tiến hành. Hiện tại chưa rõ khi nào kết quả sẽ được công bố. Ngày mai, Tổng thống Salome Zurabishvili được triệu mời lên cơ quan công tố để trình bày về vấn đề này. Theo cơ quan công tố, thì Tổng thống có thể nắm giữ nhiều bằng chứng về khả năng gian lận bầu cử. Trả lời AFP, Tổng thống Georgia đã tố cáo một hệ thống gian lận tinh vi theo phương pháp Nga đã cho phép đảng Giấc mơ Georgia giành chiến thắng. Thông tin viên Kajisante từ Tbilisi cho biết việc thu thập các bằng chứng về gian lận phiếu bầu và các hành động thao túng khác là thách thức hàng đầu với đối lập Georgia hiện tại.
Một phần là do báo cáo của phái đoàn quan sát viên của OSCE đã chỉ ra sự bất bình đẳng rất lớn giữa phe cầm quyền và các đối thủ, áp lực đối với cử tri hoặc những điều bất thường mà cuối cùng sẽ làm mất niềm tin vào kết quả. Mặc dù vậy, báo cáo rất được mong đợi này được xem như là một đòi hỏi phải có thêm bằng chứng về các gian lận bị tố cáo. Đây là nhiệm vụ mà phe đối lập và hàng chục tổ chức phi chính phủ trong nước đặt ra hôm Chủ nhật nhờ vào các video, ảnh chụp màn hình, tin nhắn, lời chứng. Trong thời gian tranh cử, đã có nhiều áp lực từ đảng cầm quyền, đặc biệt thông qua hệ thống quản lý nơi làm việc, nhất là đối với các nhân viên nhà nước. Cá nhân tôi cũng đã thu thập được những lời chứng như vậy. Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy, các tổ chức phi chính phủ của Georgia, chẳng hạn như Hiệp hội Phiếu bầu của tôi, đã vạch ra thủ đoạn tịch thu giấy tờ tùy thân của hàng ngàn cử tri với mục tiêu bỏ phiếu thay. Trên cơ sở đó, tổ chức phi chính phủ này đã yêu cầu hủy kết quả của gần 200 điểm bầu cử, nơi có hơn 300.000 người dân Georgia bỏ phiếu, chiếm 10% tổng số cử tri. Các tổ chức phi chính phủ khác ghi nhận những hành vi vi phạm bí mật bầu cử, các vấn đề về danh sách cử tri, áp lực và bạo lực chung quanh một số phòng phiếu hôm thứ Bảy.
Hiện tại, đối lập Georgia chưa đưa ra thông báo về thời điểm biểu tình tiếp theo. Cuộc tập hợp lớn tối thứ Hai, 28 tháng 10. Về tình hình Trung Cận Đông, chính quyền Mỹ ngày hôm qua bày tỏ nỗi bàng hoàng sau cái chết của gần 100 người Palestine, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong một cuộc oanh kích đẫm máu của quân đội Israel ở Beit Lahia thuộc dải Gaza. Washington đã yêu cầu nhà nước Do Thái giải trình.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong của dân thường trong cuộc tấn công kinh hoàng gây ra hậu quả khủng khiếp này. Ông Miller không cho biết Israel sẽ phải chịu những hệ quả gì sau cuộc tấn công, nhưng tái khẳng định lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc tiến hành đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ông nói rằng cái giá dân thường phải trả sau cuộc tấn công mới nhất của Israel một lần nữa nhắc nhở các bên phải kết thúc cuộc chiến này. Vẫn về tình hình Trung Đông, chính quyền Na Uy vào ngày hôm qua tuyên bố sẽ yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ra phán quyết về các nghĩa vụ nhân đạo của Israel đối với người dân Palestine sau khi nhà nước Do Thái bỏ phiếu cấm cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA hoạt động trên lãnh thổ của mình. Trước đó một hôm, Nam Phi cũng đã cáo buộc nhà nước Do Thái vi phạm công ước về diệt chủng ở Gaza và kiện Israel lên ICJ. 10 quốc gia khác cũng đã nối gót Nam Phi, trong đó có Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Tây Ban Nha.
Về quan hệ Liên Âu Trung Quốc, Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo đã kiện Liên hiệp châu Âu ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới sau khi Ủy ban châu Âu thông qua quy định về đánh thuế bổ sung đối với các xe ô tô điện nhập từ Trung Quốc. Đây là một quyết định mang tính bảo hộ mậu dịch theo Bắc Kinh. Bất chấp sự chống đối của Đức, Ủy ban châu Âu ngày hôm qua đã quyết định là ngoài mức thuế 10% đã được áp dụng, sẽ áp mức thuế bổ sung lên tới 35% đối với xe ô tô điện Trung Quốc. Quyết định này đã được đăng trên công báo hôm qua và chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
Jusqu'à la dernière ligne droite, les négociateurs européens ont tenté avec leurs homologues chinois de parvenir à une solution.
Cho đến giờ chót, các nhà thương thuyết châu Âu đã cố đàm phán với các đồng nghiệp Trung Quốc nhằm đạt được một giải pháp cho vấn đề vẫn gây khó chịu cho Liên hiệp châu Âu, đó là các trợ cấp của nhà nước cho các nhà sản xuất xe ô tô Trung Quốc. Trong vòng 3 năm, thì phần xe ô tô điện Trung Quốc đã tăng từ 4% lên 25%. Liên hiệp châu Âu đã thiết lập các công cụ bảo hộ để ngành công nghiệp xe hơi châu Âu không bị tràn ngập ô tô Trung Quốc như trường hợp của tấm pin năng lượng mặt trời. Từ nay, vấn đề trợ cấp sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Liên Âu đã thi hành các biện pháp tạm thời từ tháng 7 và hải quan đã thu trước theo mức thuế được thông báo. Kể từ hôm nay, mức thuế này chính thức có hiệu lực. Nước Đức đã không hội đủ đa số để chống lại việc ban hành thuế bổ sung mà về mặt lý thuyết sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Các nhà sản xuất xe hơi của Đức rất quan ngại cho thị phần của họ. Riêng hai hãng BMW và Dacia lo ngại về việc nhập khẩu các phụ tùng. Còn các nhà sản xuất rượu cô nhắc, các sản phẩm chế biến từ sữa, các loại thịt nguội thì lo ngại về các biện pháp trả đũa mà Trung Quốc đã bắt đầu thi hành.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Theo thông tin viên Claire Brouwers tại Bắc Kinh, thì Trung Quốc sẽ nhanh chóng thi hành các biện pháp trả đũa quyết định nói trên của Ủy ban châu Âu. Hiện giờ các loại rượu nhập từ Liên Âu đã chịu mức thuế mang tính trừng phạt lên tới 39%. Các cuộc điều tra chống phá giá cũng đang được tiến hành đối với thịt heo và sản phẩm chế biến từ sữa nhập từ Liên Âu. Nhìn sang Hoa Kỳ, ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, bà Kamala Harris ngày hôm nay tiếp tục vận động cử tri tại những bang dao động, có thể quyết định kết quả bầu cử. Một ngày sau cuộc tập hợp lớn của bà ở Washington, được coi là bản cáo trạng cuối cùng chống lại ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Trước hơn 75.000 người tập trung tại thủ đô Hoa Kỳ, đương kim Phó Tổng thống Harris tuyên bố là đã đến lúc xin trích cho Trump đi vào dĩ vãng và cáo buộc cựu Tổng thống là một người thần kinh không ổn định, bị ám ảnh bởi sự trả thù và tìm kiếm quyền lực vô hạn, lời lẽ trong nguyên văn. Ngày hôm nay, bà Harris lần đầu tiên tới vận động cử tri ở Raleigh, bang Bắc Carolina. Đây là nơi bà Harris có nhiều cơ hội chiến thắng, mặc dù lần cuối cùng bang này bỏ phiếu ủng hộ Đảng Dân Chủ là vào năm 2008 cho Barack Obama. Trong cùng ngày, Donald Trump cũng đi vận động tranh cử tại Bắc Carolina, dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của bang miền Đông Nam Hoa Kỳ này. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đánh dấu sự chênh lệch chưa từng có trong phiếu bầu giữa các giới. Từ Miami, thông tin viên David Thompson giải thích qua bài phóng sự.
Alex Chan est un youtubeur pro-Trump sur les réseaux sociaux. Ce provocateur cumule près d'un million d'abonnés.
Alex Stein là một youtuber ủng hộ Trump, thường đưa ra những thông điệp mang tính khiêu khích. Trên mạng xã hội, anh có gần 1 triệu người đăng ký. Người có tầm ảnh hưởng này đã tổ chức một hội nghị tại Đại học Quốc tế Miami để trao giảng về sự tinh túy của nam giới và kêu gọi bỏ phiếu cho Donald Trump. Đối với Alex, nước Mỹ không thể do một phụ nữ lãnh đạo. Alex nói xin trích, dù muốn hay không thì thế giới của chúng ta có phần coi thường phụ nữ. Đúng, chế độ phụ hệ có tồn tại. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi cảm thấy đàn ông muốn được lãnh đạo bởi đàn ông. Hết lời dẫn. Hàng trăm sinh viên đã đến nghe Alex. Nhiều người đội chiếc mũ màu đỏ in dòng chữ Make America Great Again như Edward, cậu học sinh trung học 18 tuổi này, lớn lên cùng Me Too, phong trào mà theo cậu đã đi quá giới hạn. Giờ đây, Edward nhìn thấy ở Trump một người bảo vệ nam giới bị chủ nghĩa nữ quyền bóp nghẹt. Edward nói xin trích, văn hóa đã ngả sang nữ giới. Chẳng hạn trong bộ phim chiến tranh giữa các vì sao, trong 3 tập Star Wars gần đây nhất, chỉ có những vai nữ, chỉ có các diễn viên nữ được tôn vinh. Có những vai phản diện chính đều là đàn ông da trắng. Kết quả là đàn ông cảm thấy bị lãng quên, họ chỉ muốn cảm thấy thoải mái. Và dường như đàn ông có thể tìm thấy chính mình trong chính trị hay trò chơi điện tử. Họ đã bị Đảng Dân Chủ gạt ra bên lề. Hãy lắng nghe tất cả những gì Đảng Dân Chủ đã tuyên bố trước cuộc bầu cử này. Họ nói đàn ông xấu xa. Hết lời dẫn. Chưa bao giờ trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sự chênh lệch trong phiếu bầu giữa các giới lại lớn đến thế. Theo cuộc thăm dò của New York Times CNA hồi tháng 8, đối với cử tri nam giới dưới 30 tuổi, Donald Trump dường như dẫn trước Harris 13 điểm. Còn đối với cử tri nữ cùng tuổi, bà Harris dẫn trước đối thủ theo phe bảo thủ hơn 38%, tức là tỷ lệ chênh lệch giới tính gender gap vượt quá 50%.
David Thompson, Miami RFI.
Lần đầu tiên, một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học có sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia, mà đa số đến từ châu Mỹ Latin. Lãnh đạo của 6 nước có mặt ở Cali, thủ đô
xin lỗi, thành phố của Colombia vào ngày hôm qua, ngày thứ hai của tuần lễ thứ hai của COP16, để thúc đẩy các thảo luận về phương thức thực thi những cam kết được đưa ra tại COP15 ở Montreal, với mục tiêu chính là chặn đứng đà hủy diệt của sinh giới. Lãnh đạo quốc gia chủ nhà Colombia nói đến nguy cơ tuyệt chủng của nhân loại như tiếng chuông cảnh báo phải hành động khẩn cấp trước khi quá muộn. Đặc phái viên Lucy Gimbert tường trình từ Cali.
Les subventions néfastes à la nature vont avant tout aux énergies fossiles et à l'agriculture.
Chúng ta đang ở điểm khởi đầu của quá trình tuyệt chủng của loài người. Nhận định gây sốc của Tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia, ông Gustavo Petro, khởi đầu cho thời điểm mang đậm tính chính trị trong các đàm phán tại COP16. Diễn đạt nói trên được đưa ra để nhắc đến tính cấp bách của việc bảo tồn đa dạng sinh học, bởi đa dạng sinh học là nền tảng của cuộc sống con người và nhiều hoạt động của chúng ta. Từ nông nghiệp đến đánh bắt cá cũng như ngành dược phẩm, Tổng thống Colombia cũng chỉ trích chủ nghĩa tư bản, việc tìm kiếm lợi nhuận tối đa dẫn đến tàn phá thiên nhiên tối đa. Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, thu hút nhiều đại diện của giới doanh nghiệp, lãnh đạo Colombia nhấn mạnh chúng ta phải áp dụng một cách sản xuất khác. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói về một cuộc khủng hoảng sinh tồn. Ngoài lãnh đạo Guinea-Bissau và Armenia, một số nhà lãnh đạo của các quốc gia khác từ châu Mỹ như Ecuador, Suriname và Haiti cũng có mặt. Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp Haiti Leslie Voltaire kêu gọi tăng cường hợp tác trước tình trạng bạo lực của các nhóm vũ trang đặt căn cứ ngay trong các khu rừng bảo tồn của đất nước. Hội nghị ở Cali thiếu Tổng thống Lula của Brazil không thể chịu hội nghị sau cú ngã và không có nguyên thủ quốc gia nào đến từ các nước giàu.
Lucille Jambert, Cali, RFI.
Tàu điện ở Na Uy chật bánh và đâm vào cửa hàng. Vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua tại một khu vực sầm uất ở thủ đô Oslo, khiến 4 người bị thương và gây hoảng loạn cho người qua đường.
Một số nhà ngoại giao phương Tây tham gia hoạt động tưởng niệm các nạn nhân đàn áp chính trị tại Moscow. Lễ tưởng niệm diễn ra ở quảng trường Lubyanka trước trụ sở cũ của KGB, cơ quan an ninh nhà nước Liên Xô.